Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, phần thứ năm của bài kinh Bát Đại Văn Giác nói về giá trị của sự học rộng, hiểu nhiều. Học và hiểu là hai mặt của một vấn đề. Có những người không cần học cũng hiểu được, có những người đó học nhưng lại không hiểu, có những người đó hiểu nhưng không chịu học. Ở đây cái cặp thuật ngữ được Đức Phật khích lệ trong kinh đó là bát học đa văn. Bát học đó là học rộng, rộng có nghĩa là bao gồm trước nhất là nội điển, tức là những lời Phật dạy được thể hiện qua kinh, những đạo đức Phật quy định được thể hiện qua luật, những phân tích chuyên sâu được thể hiện qua luận, tức là A Tỳ Đạt Ma. Ngoài ra đó, một người muốn thành công và có nhiều giá trị ứng dụng thì ngoài việc lão thông tất cả những nội điển thì cần phải là người có kiến thức rộng về ngoại điển, tức là những lĩnh vực có liên hệ chuyên môn đến Phật học, và người sử dụng khéo léo đó có thể biến chúng trở thành một công cụ để phục vụ cho việc hiểu và hành lời Phật dạy. Việc như thế được gọi là học rộng. Đa văn á, nghĩa đen có nghĩa là nghe nhiều. Nó có một mối liên hệ rất là tất yếu giữa học và nghe. Ngày xưa đó, học á, thì phải bắt đầu bằng cái nghe. Lúc đó chưa có chữ viết. Người thầy chủ yếu là truyền đạt kiến thức của mình thông qua sự hướng dẫn bằng miệng. Và do vậy với phương tiện là sự nghe, thế hệ đi sau mới có thể nắm bắt được cái tinh hoa kiến thức của thế hệ đi trước. Cho nên chữ văn trong Phật học như là Pali và Sanskrit đó, nó được phát âm là Sutta. Sutta nó cũng đồng âm với cái chữ Sutta là kinh điển đó. Như vậy là phải nghe để ta biết được đạo lý. Trong thuật ngữ của Ấn Độ giáo, Upanishad thường được dịch trong tiếng Việt đó là áo nghĩa thư, tức là quyển sách nói về nghĩa lý sâu sắc, mầu nhiệm. Thì nghĩa đen của nó là gì? Ngồi bên thầy để học hỏi chân lý, hay là quỳ bên thầy để học hỏi các loại kiến thức tôn giáo. Như vậy là trong bối cảnh văn hóa thời của Đức Phật đó, thì việc học duy nhất là thông qua sự nghe thôi. Cho nên sau khi giác ngộ, Đức Phật đã hệ thống hóa cái quy trình giáo dục của Ngài đó qua ba phương diện: văn, tư và tu. Văn là nghe, nghe từ một vị thầy có kinh nghiệm, có phương pháp hướng dẫn, không giấu nghề, và truyền đạt một cách rất là cô đọng nhưng nghĩa lý lại thâm sâu, cho nên có khả năng nâng đỡ người học trò đó từ một người thư sinh bạch diện, tức là kiến thức kém, ít hiểu biết, trở thành một người đó là tích tụ tất cả những điều hay lẽ phải, lời vàng danh ngôn Phật dạy. Và do đó người ấy sẽ có khả năng là tự giúp chính mình trong việc giải phóng mọi nỗi khổ và niềm đau. Học thông qua sự nghe không vẫn chưa đủ. Đức Phật khích lệ các đệ tử của Ngài giàu xuất gia hay tại gia phải học có nghệ thuật thông qua tư duy có phương pháp. Tư duy có phương pháp có nghĩa là ta không có chấp nhận bất cứ chân lý nào là một chiều. Ta được quyền đặt vấn đề, biện luận, giải thích, chứng minh. Và cho đến lúc nào sau khi đặt hết tất cả các vấn đề từ góc độ logic trong mối liên hệ đến chân lý và ngược lại, các giá trị về nội dung từ những gì chúng ta nghe mới được xem là đối tượng được hướng đến để hành trì. Cho nên tư duy đó là một thước đo khoa học, và đó là một công cụ rất quan trọng để chúng ta tránh tình trạng là thần tượng ông thầy như là chân lý, mà trên thực tế đó ông thầy giàu giỏi cỡ nào đi nữa cũng chỉ là một phương tiện trải nghiệm chân lý thôi, chứ không phải là bản thân của chân lý. Nhờ đó ta tránh những cái tình trạng sai lầm lây lan mang tính dây chuyền, thầy nói sai, trò tiếp thu sai, và truyền đạt lại cho những thế hệ đi sau nó cũng sai, giống như là một người mù dẫn một đoàn người mù thì tất cả cùng lọt vào hầm sâu. Hình ảnh đó đã được Đức Phật đề cập ở trong kinh điển rất là nhiều lần, như là một cái phản tỉnh cho chúng ta về cái tính cẩn trọng, về những giá trị mà nếu nghe mà không có đặt vấn đề đó, đôi lúc đó rơi vào mê tín rồi cuồng tín, và do đó tác hại của nó nhiều hơn là những giá trị ích lợi mà nó có thể cung cấp. Tu là giai đoạn thứ ba, tức là ứng dụng và hành trì, sẽ trở nên vô ích nếu như sự nghe chỉ phục vụ cho tích tụ kiến thức thông qua phương pháp tư duy có nghệ thuật. Áp dụng hành trì đó thì ta mới trải nghiệm sự nghe và tư duy rằng là nó đúng bao nhiêu phần trăm so với cái thế giới hiện thực, so với kiến thức quy luật, so với những gì diễn ra như là một quy trình tự nhiên của nhân quả. Trải nghiệm những sự nghe có tư duy nhiều chừng nào đó thì cái kiến thức ta học từ cái sự nghe đó sẽ được xác định một cách chuẩn xác, gần với thực tế hoặc là hòa với thực tế chừng ấy. Cho nên quy trình ba phương diện vừa nêu đó để tạo ra sự học rộng, nhờ đó ta có được sự hiểu nhiều đó theo lời Phật dạy đó là rất cần. Mà nếu thiếu đó, cái con đường bù chữ, thậm chí là bù chữ Phật pháp chắc chắn là sẽ trở nên là mịt mờ đối với tất cả mọi người, trong đó có chúng ta. Trên thực tầng này đó thì chúng ta hãy xem quy dân lời Phật dạy qua bản dịch chữ Hán như sau: ngu si sanh tử, Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Dịch nghĩa sát với nguyên văn như sau: vô minh chìm trong sanh tử, Bồ Tát học rộng nghe nhiều, phát triển kiến thức trí tuệ, đạt được hùng biện tài năng, giáo dục tất cả mọi người đều được an vui lớn nhất. Giá trị của lời kinh Phật dạy nó quá rõ ràng. Và tại điểm này đó, chúng ta thấy Đức Phật là nhà sáng lập tôn giáo đầu tiên trong lịch sử tôn giáo nhân loại là khích lệ cái sự học rộng hiểu nhiều của tín đồ đấy. Và phần lớn các tôn giáo khác đó yêu cầu tín đồ của họ đấy hãy xem kinh thánh là thước đo chân lý rồi. Và người đại diện tức là chủ chân là thay mặt cho Chúa trên cuộc đời này, cho nên vẫn được xem và đánh đồng với bản thân của chân lý. Do đó mặc dầu trong lịch sử đó những tôn giáo mang tính cách áp đặt như vừa nêu đó thể hiện rất nhiều sự sai lầm, hàng chuỗi hàng loạt những sai lầm, nhưng vẫn bị bưng bít che giấu. Và là hiện nay đó thì những cái bưng bít che giấu như thế là không còn chỗ đứng vững được nữa, vì đó đòi hỏi đến sự thay đổi. Ta không thể nào tìm thấy các sự bưng bít đó trong kinh điển Phật dạy. Đó là khích lệ chúng ta phải học nhiều, nghe nhiều, mở mang kiến thức, thì giờ đó ta sẽ có được cái đường đi rất ngắn, nỗ lực ít mà hiệu quả cao, vì ta nắm được cái kiến thức phương pháp. Do vậy đó, bất cứ nỗ lực nào nó cũng mang lại kết quả rất đáng trân trọng với những giá trị phục vụ của nó cho đời sống hiện tại hay là tương lai của tất cả chúng ta. Phần thứ nhất của đoạn kinh này đó, nói về tác hại của vô minh. Mặc dầu rất gọn bằng bốn chữ vô ngu si sinh tử, ta có thể đặt thành những cái dấu toán học khác nhau. Ngu si bằng sanh tử, ngu si cái vector kéo theo sanh tử. Như vậy là ai sống trong trạng thái vô minh thì người ấy đó là đang có mặt trong sanh tử. Hoặc ở vế thứ hai, ai bị ngu si khống chế và chi phối, người đó sẽ kéo theo là bị đọa lạc trong sanh tử và luân hồi ba cõi sáu đường. Dầu muốn thoát khỏi, dầu có thiện chí, có năng lực đi nữa, kết quả là vẫn nằm ở trong vùng lầy của sanh tử mà thôi. Tác hại lớn nhất của vô minh là nằm ở chỗ đó. Ngu si có thể được hiểu hôm nay như là một trạng thái mê mờ, thiếu sáng suốt. Cụ thể nhất là không phân định được đâu là chánh và tà, thiện và ác, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực. Cái làn ranh giới giữa các cặp phạm trù đối lập như vừa nêu đó, nó trở nên là mờ ảo, hư hư thực thực. Và như vậy người sống trong trạng thái như thế đó, sẽ dễ dàng bị ngộ nhận. Cho nên thay vì đó quyết định cái tốt thì họ lại lao theo cái xấu, thay vì là ủng hộ cho cái tích cực thì họ lại đồng tình với những cái có hại cho bản thân và tha nhân. Cho nên ngu si theo Phật giáo là bạn đồng hành của khổ đau, là đầu mối của các bất hạnh, và là yếu tố hỗ trợ rất tích cực, là dây mơ rễ má của những rắc rối và bế tắc ở trong cuộc đời. Cho nên để giải quyết các vấn nạn, dầu ở các quốc tế, quốc gia, rồi cộng đồng, gia đình hay cá nhân đó, thì vấn đề quan trọng nhất theo Đức Phật vẫn là giải phóng vô minh. Khi vô minh hết đó là mọi thứ nó được sáng tỏ rõ ràng, mọi quyết định dấn thân tham gia vào cái gì thì cũng mang lại lợi lạc, an vui, hạnh phúc và bình an. Một phương diện khác của ngu si đó là sự ngộ nhận hay là hiểu sai vấn đề. Ngộ nhận và hiểu sai nó có thể nó có nhiều nguyên do, trong đó hai yếu tố quan trọng để cấu thành cái hậu quả tệ hại đó đó, đó là học không đến nơi, nghĩ không đến chốn, hoặc là thiếu các phương tiện nghiên cứu, thiếu các dữ liệu để đối chiếu và chứng minh, thiếu các hỗ trợ cần thiết để mang một vấn đề gì đó ra ánh sáng để cho mọi người có thể thấy rõ được cái toàn cục của nó. Do vì thiếu kiến thức mà rất nhiều người đã đánh giá sai người khác, sự kiện, vấn đề, và làm cho cái tương quan xã hội trong đó họ là một thành phần trong mối tương quan chung đó trở nên nghiêm trọng, bế tắc. Do vì cái động cơ ganh tị hay là thiếu từ hỷ mà rất nhiều người đã phải cố tình đánh giá một vấn đề đen thành trắng, trắng thành đen, tô hồng bôi đen, và do đó thế giới thực tại đó đã bị phản ánh một cách rất là sai mờ. Và cái đó Đức Phật dạy nó vẫn là con đẻ của vô minh đó. Hậu quả trực tiếp của tâm ngu si đó là làm cho chủ thể nhận thức sống với hàng loạt các mê tín dị đoan và dẫn đến những niềm tin rất là sai lầm, thậm chí là ảo tưởng, vọng tưởng, điên đảo, bế tắc. Một ứng dụng tiêu cực khác của ngu si đó là không bao giờ giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm. Đến lúc đó nó đứt bóng với hình thức là thiếu dứt khoát, nhưng lại ngầm tưởng rằng mình đang sống với vai trò cẩn trọng. Do đó đó, con đẻ của vô minh đó bao giờ nó cũng kéo ghi mình lại như là một cái lực là trói buộc, và nó tự tạo ra hàng loạt các lý luận biện hộ để chúng ta cảm thấy logic đó là một sự thật và đánh đồng nó với chân lý. Cho nên thay vì tiến lăng làm dấn thân phụng sự, chúng ta lại chùn bước và ngỡ ngàng, sợ hãi và an phận thủ thường. có một số tình huống đó, vô minh nhập gia và hóa thân trở thành là sự bạc nhược, nhưng làm cho người nhận thức đó lại có cảm giác rằng là mình đang sống với trạng thái là từ bi và có tình người, thay vì phải nghiêm trị cái xấu, vẫy tay chào với cái tiêu cực, nói không với những cái bất hạnh. Người đó có nghĩa là tôi đang thực tập lòng từ bi, tôi đang sống có tình thương, cho nên những thứ này tôi cho nó qua hết, tôi không xem nó là vấn đề gì cả. Và cứ như thế đó, cái nỗi khổ niềm đau do các hoạt động đau lõ hưởng ứng tán trợ giúp đỡ đó, làm cho cả bản thân người ứng xử và những người trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến đó gặp rất nhiều các trở ngại và buồn đau về sau. Hậu quả nghiêm trọng nhất của vô minh vẫn là bị rơi rớt trong sanh tử và luân hồi, ở nghĩa tương đối lẫn nghĩa tuyệt đối. Theo Đức Phật, người phàm và thánh khác nhau ở chỗ đó, người phàm sống nhiều với các phản ứng nhận thức và thái độ cũng như là hành động của vô minh, trong khi ra một bậc thánh là vẫy tay chào vĩnh viễn nhờ chuyển hóa là tưởng thức thành trí. Trong bài kinh Trung Bộ, chúng ta đã học rất nhiều lần về ba cấp độ nhận thức: tưởng tri, thức tri, tuệ tri, còn được gọi là liễu tri. Cái tưởng tri đó nó đặt trên nền tảng của sự suy luận, là lúc là tưởng tượng, có những cái suy luận đúng quy luật phương pháp đó, thì nó dẫn đến những cái phán đoán loại suy quy nạp những dịch đó là chuẩn với thế giới hiện thực đang diễn ra và thế giới như chúng đang làm. Nhưng mà cũng có rất nhiều cái tưởng tri đó nó dẫn đến những cái tình trạng gọi là nghiêm trọng quá vấn đề, quan trọng quá vấn đề, mà lẽ ra nó không nên như thế và không nên bị áp đặt và cảm nhận như thế. Trình tưởng nó có hai phương diện, tốt và xấu. Còn cái phần thức tri đó là nhận thức bằng con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi, thân và sự phán đoán của ý thức nói chung. Yếu tố lại thuộc vào môi trường, điều kiện, hoàn cảnh đó rất là cao, cho nên không phải phán đoán nào của các giác quan đều chuẩn với thế giới thực tại. Những ngộ nhận trong đánh giá, những thiếu sót như là những dữ liệu quan trọng đó, dẫn đến việc kết luận sai, phán đoán sai, hành xử sai đó, dẫn đến rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta trước nhất trở thành là nạn nhân. Chỉ với tuệ tri thì con người mới có thể loại trừ một cách tối đa và toàn triệt các khả năng sai lầm, hiểu lầm về tuệ tri đó bằng cách nào để ta không bị rơi vào cái hậu quả nghiêm trọng nhất là rơi rớt ở trong sinh tử. Rất nhiều các bài kinh, bao gồm các bản kinh Trung Bộ mà chúng ta đã có dịp học, để vẫy tay chào vô minh á, thì trước nhất là phải sống với kiến thức về duyên khể, để không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân thể thủy, dù đó được gán cho duy vật, duy tâm, duy chúa hay là bất cứ một cái duy nào. Bên cạnh đó đó thì ứng xử, tiếp cận vấn đề, giải quyết các vấn nạn phải trên nền tảng của nhân quả, qua công thức quả và nhân của khổ đau, quả và nhân của con đường hạnh phúc, để là có cái nhìn toàn diện về hai phương diện hay là hai mặt của một vấn đề, chứ đừng bao giờ chỉ nhìn thấy cái bế tắc không mà không thấy đến cái hạnh phúc được giải quyết bằng con đường chân chính, đó là bát chánh đạo hay còn được gọi là trung đạo. Để hỗ trợ cho cái tầm nhìn tuệ giác đó, đó ta cần phải thừa nhận đó, cái quy luật của thời gian nó tạo ra tiến trình vô thường qua ba chiều quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái tiến trình vật chất đó, xảy ra với mọi sự vật hiện tượng đó, nó làm cho chúng ta phải thừa nhận rằng cái tính không thực thể đó là một quy luật tồn tại trong tự thân của sự vật chính nó, và làm cho nó trở thành một cái khác. Cho nên vô thường và vô ngã là một cặp bài trục. Vô thường là về thời gian, vô ngã là về không gian. Sống có mặt ở trong một cái cặp bài trùng giữa không gian và thời gian đó, chúng ta không bị chấp ngã chấp pháp, cho nên thoát khỏi mọi khổ đau Và đó là cái cách thức ngắn nhất để chúng ta chuyển hóa gốc rễ hoặc là nhánh lá của vô minh, hay gọi chung đó là trạng thái ngu si. Do vì sống với các cái phản ứng của vô minh mà rất nhiều người đó ở bên cạnh Phật, có mặt ở trong chánh pháp nhưng mà vẫn không thấy được Phật và chánh pháp. Ở trong giải thoát mà lại khởi lên sự trì phược, mà lẽ ra chúng ta không nè. Cho nên hậu quả nghiêm trọng nhất, tuyệt đối nhất của cái vô minh đó là làm cho chúng ta phải bị lãng quẩn, bế tắc, nay tới này mai tới kia, kiếp này đó, thân phận này, kiếp khác thân phận khác, là không có tìm ra được con đường để giải quyết các vấn nạn một cách lâu dài. Vấn đề 2, sự học rộng để làm trí lớn của các bậc Bồ Tát được khởi đầu bằng Bồ Tát thường niệm. Thường niệm đó là biến một cái đối tượng nào đó trở thành một tâm niệm, mà trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình huống gì, không gian nào, thời gian nào, việc ghi nhớ về chúng đó như là một sự phản tỉnh, như là một tấm gương, như là sự soi đường dẫn lối, như là đạo diễn vậy. Phần lớn chúng ta là không sống với cái tâm niệm đó, mà sống với sự sai sử của các bản năng, hoặc là những thói quen ảnh hưởng bởi phong tục tập quán, văn hóa, tôn giáo và cái tư biệt của cá nhân. Cho nên đó, hầu như là chúng ta trở thành là kẻ nô lệ này, bị chúng sai sử, hay gì đó là một con người có học Phật và có tu tập, chúng ta phải làm chủ được những thứ này. Do đó điều đầu tiên đó là phải làm sao có những cái điều tâm niệm về giá trị của trí tuệ ở mức độ giải thoát, về giá trị của kiến thức ở mức độ là đời thường, về giá trị của thứ khôn ở mức độ của ứng dụng thực tiễn. Vai trò của học rộng được bài kinh này đề cập khá cao. Học rộng hiểu sâu, người có kiến thức nhiều chừng nào đó thì sẽ ít bị chấp nhất chừng đó. Với điều kiện việc mở mang kiến thức không phải là để tô bồi cho cái tôi, cái danh lệ, cái quyền lệ vân vân. Cho nên học đó là phương pháp ngắn nhất để rút ngắn sự vô minh và đẩy chúng vào cái thế gọi là đường cùng, phá vỡ. Học là một cái nỗ lực phá tan mây mờ để cho ánh mặt trời đó soi chiếu 24/24 có cái tác dụng đối với các vật nằm bên dưới cái vườn mây mờ đó. Cho nên học là một điều kiện vừa cần mà cũng là vừa đủ. Cần là vì nếu thiếu nó đó, chúng ta không thể mở mang kiến thức được. Đủ là bởi vì nếu chúng ta không ứng xử với những cái kiến thức hay phù hợp với quy luật chân lý, quy luật khoa học, quy luật khách quan, quy luật vận hành của mọi sự hiện tượng đó, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều sự rắc rối ở trong cuộc đời do vì sự thiếu hiểu biết. Cho nên bản thân của sự học trước nhất là nó đối lập với vô minh. Do đó ai có niềm đam mê về việc học đó, sẽ vây tay chào với những cái rắc rối và bế tắc. Nếu ta biết xác định đó, học là một cái phương tiện tốt, như là chiếc bè đưa người sang sông, như là ngón tay để chỉ mặt trăng, chứ không xem nó là cái cú cách. Quảng học đa văn được xem là phương tiện tốt nhất để xóa nạn mù chữ, trong đó bao gồm mù chữ Phật pháp. Nếu tất cả những vị xuất gia nó đều nắm lòng bài kinh Bát Đại Nhân Giác, và nhất là cái đoạn thứ năm này đó, thì có lẽ là trong lịch sử phát triển của Phật giáo suốt 20 mấy thế kỷ vừa qua đó, người ta đã không cực đoan kháng cự và thiếu cái sự hỗ trợ tích cực cho việc đi học Phật học của các thế hệ học trò. Cái bế tắc đang dừng lại ở phần lớn các thứ Phật giáo là phần lớn đó các vị trụ trì và các vị bậc thầy đi trước đó, là không tán đồng cho học trò mình đi học. Nguyên nhân đó là sợ rằng là học nhiều về thế gian quá đó thì cái hạt giống đời nó sẽ trỗi dậy, mà việc thiếu làm chủ đó sẽ làm cho cái tâm xuất gia đó bị mất đi, cho nên phương trời của người ấy nó không còn là cao rộng nữa, mà bước chân đi không tạo ra một sự khác biệt với thế tục, và do đó người đó đang bị đề lôi kéo. Cẩn trọng như thế là cần, nhưng đừng vì cái sự cẩn trọng đó mà cho rằng là việc học là xấu. Cũng giống như đó, người mới bắt đầu thực tập các cái phương tiện giao thông, chẳng hạn như là chạy xe đạp, nội cái việc tạo ra sự cân bằng cho chiếc xe nó không bị ngã không là một thách đố rất lớn rồi. Cho nên ai mà muốn biết chạy xe đạp thôi thì cũng phải một vài lần bị té ngã, chạy xước. Nhưng đừng vì những cái tai nạn, những cái rủi ro nho nhỏ đó, hay thậm chí là tai nạn chết người trong giao thông, mà ta cấm đoán không cho các phương tiện giao thông được phép được lưu hành. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Huống hồ là nói đến việc học Phật Pháp. Học Phật Pháp thì không có cái rủi ro rồi. Học thế gian thì còn có rủi ro. Trước năm 75 thì chùa Già Lam, chùa Ấn Quang, chùa Giác Sanh, chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh đó, là bốn nơi đào tạo về Phật học cho tăng ni và các Phật tử. Giác Ngộ đó là ngôi chùa đầu tiên có hệ thống trường trung học Bồ Đề do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khởi xướng. Từ đó trong vòng chưa đầy 10 năm sau đó, gần như là phần lớn các tỉnh thành trên toàn quốc là có được trường trung học Bồ Đề để giúp cho người Phật tử có thể đến với Phật giáo. Một mặt là nâng cao kiến thức tế học, mặt khác là mở rộng cái kiến thức Phật học và phương diện ứng dụng dưới góc độ là cái môn đức học hay là đức dục, tức là dạy về đạo đức, ứng dụng hành trì trong cuộc sống. Chùa Giác Sanh và chùa Ấn Quang là nơi dạy cái mức trung đẳng Phật học, trong khi Giác Ngộ là dạy về sơ đẳng Phật học dành cho các vị xuất gia bên cạnh trường trung học Bồ Đề. Lúc ấy thì chùa Già Lam được giảng dạy chính yếu là cho các thầy đã trải qua cái phần trung đẳng Phật học rồi. Tại đây thì phần lớn các thầy trẻ ít nhất là đều có một cử nhân Phật của một ngành nào đó, có người có đến 3-4 cử nhân. Do vậy mà cái phong trào học Phật nó phát xuất từ chùa Già Lam, nó đã làm cho rất nhiều thầy trẻ và sư cô trẻ trở thành các bậc nhân tài. Và nhất là sau năm 75 cho đến năm 85, 10 năm đó là 10 năm khó khăn nhất, trở ngại nhất mà việc truyền thừa về sự học đó, nhất là học Phật đó, vẫn được tiếp tục diễn ra. Nỗ lực của các bậc tôn đức đó là đáng trân trọng. Đến năm 85 thì phần lớn các trường Phật học ở trong nước mới được chấp nhận dưới tác động tích cực của Đức Pháp Chủ Thích Đức Nhuận như là một yêu cầu để cho Ngài tham gia giảng sanh phục sự cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Rất may mắn Ban Tổ chức Chính phủ thời điểm ấy đó đã chấp nhận cái đề nghị rất là có ý nghĩa của Hòa Thượng là cho phép mở các trường Phật học ở các tỉnh thành. Đây đó vẫn còn có một số nơi các vị bổn sư, các thầy trụ trì đó nghĩ rất đơn giản rằng là việc tiếp nhận một thành viên tập sự mới vào trong một ngôi chùa là để phục vụ cho các công việc ở trong chùa, đốt hương, làm công quả, nấu cơm, dọn dẹp và những cái công việc thị giả cho vị ấy thôi, mà lại không quan tâm đến cái việc mà huấn luyện cho các vị mới tập sự này nắm vững được phương pháp và nội dung Phật học, để cho người ấy có thể rũ bỏ được những nỗi đau của bản thân những nỗi khổ sầu muộn nếu có, và thông qua đó nó có thể chia sẻ lại cho những người có duyên với mình sau này đó cũng có cơ hội để vượt qua bế tắc tương tự. Cho đến thời điểm hiện nay đó thì chúng ta đã có được 4 học viện, tức là đào tạo cấp cử nhân, 9 lớp cao đẳng Phật học, 33 trường trung cấp và mấy chục trường sơ đẳng Phật học. Xem ra là còn quá ít so với 55 tỉnh thành đang có sự hiện hữu ở cấp ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh. Trong tương lai đó, chúng tôi mong mỏi làm sao cho các trường lớp Phật học nó được nhiều hơn, và tất cả các tăng ni hễ ai đi xuất gia là phải trải qua chương trình tu học Phật học đàng hoàng trong một Phật học viện khép kín, để một mặt á tô bò được kiến thức Phật pháp, mặt khác là có những cái ứng dụng thực tế với trải nghiệm được thầy đi trước của mình á hướng dẫn, giám sát, phân tích, nâng đỡ và huấn luyện một cách có bài bản và nghệ thuật hơn. Có lẽ vì Phật giáo chúng ta không đặt nặng về vấn đề học và không có tôn vinh lời Phật dạy như là yếu tố dẫn đến sự giác ngộ thứ 5 trong kinh Bát Đại Nhân Giác này, mà các tu sĩ của chúng ta không phải riêng ở Việt Nam mà toàn các châu lục hiện nay đó, số người mà có kiến thức vững về thế học để phục vụ cho Phật học đó hầu như là không nhiều lắm. Nó chưa chiếm được đó là 3% dân số Phật tử của từng quốc gia. Đó là một con số thống kê khá đáng buồn. Tìm các nhà Phật học là xuất thân là tu sĩ đó, vừa giỏi về Phật pháp, vừa giỏi về thế học lại càng ít ỏi hơn nữa. Trong số lượng ít ỏi đó đó, nếu ta tìm được một người có ứng dụng và có được cái uy tín trong ứng dụng để giúp cho quần chúng Phật tử vượt qua đó khỏi làm sao lại càng ít hơn nữa, điều đó lại càng buồn hơn. Cho nên đây đó nó vẫn còn có những cái khuynh hướng phủ bác tấn công cái việc học Phật, và chủ trương đó được đưa ra đó là bằng lòng hơn là bằng cấp. Dĩ nhiên cái phong trào mà chạy theo bằng cấp đó là một cái sai lạc nghiêm trọng, vì nó không phải là cái mối quan tâm được Đức Phật khích lại. Cái tác hại của việc theo đuổi bằng cấp đó, nó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hiện tại, đó là sở trí trướng, là trướng do sử dụng sai kiến thức và làm cho người đó đó một mặt là có được thế trí biện thông, nhưng mặt khác đó nâng cái tôi của mình lên và xem đó là thiên hạ không ai ra cái gì hết. Cho nên càng học rộng hiểu nhiều với cái động cơ vừa điêu đó thì càng tạo ra nhiều cái gián cách giữa ta và người. Sự học đó là không có chỗ ứng dụng thực tế được. Đừng vì một thiểu số những người thiếu hướng dẫn đó mà lại lầm nhận rằng hay là quy kết rằng là tất cả ai đang nỗ lực đi con đường học chân chánh đều có thể có khả năng rơi vào cái sai lầm tương tự. Đức Phật đã thấy rất rõ chuyện đó sẽ không thể xảy ra. Nhất là được tiếp cận với Phật học càng sớm thì việc mở mang tuệ giác càng nhanh, và do đó cái tôi trong việc chấp ngã và cái tôi trong việc chấp pháp đó, nó sẽ được tháo mở đến tận gốc rễ càng sớm hơn. Nếu học Phật mà không có được cái tác dụng đó thì có lẽ Đức Phật đã không nhập công khích lệ và truyền bá chúng ta qua suốt 45 năm hoằng hóa của Ngài rồi. Và có lẽ Đức Phật cũng không nhập công nêu ra trong bản kinh này đó, bác học đa văn là một yêu cầu. Và trong 37 phẩm trợ đạo, như là phát thánh tài, 7 yếu tố của Bậc Thánh, hay là 7 tài sản của Bậc Thánh đó, thì bác học đa văn đó là một trong số đó. Cho nên khi tiếp cận với học đó, thì ta có cơ hội là đổi đề. Sáng hôm nay tờ báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên đưa những cái hình ảnh rất là ấn tượng. Một người mẹ ở cái vùng quê đứng ở dưới nước với một cái cầu khỉ rất đơn giản, vối tay đưa một cái gói hành trang cho đứa con của mình cũng đứng khập khiễng ở trên nước bà cầu để lên đường. Ngày hôm nay và ngày mai chuẩn bị cho cái mùa thi cử vào đại học và cao đẳng vào thứ hai. Cái hành động như thế rất là đáng trân trọng. Và sau lưng của người mẹ đó là một cái căn nhà bằng tranh rất là thô sơ. Có lẽ là người mẹ trong gia đình này đã thấy rất rõ rằng là cuộc đời của mẹ và bố đó sơ dĩ mà lặng lặng khổ đau chân lóng tay bùn là bởi vì không có kiến thức, cho nên suốt cả cuộc đời quanh quẩn bên chuyện đồng án thôi. Đủ cơm ăn là tốt rồi, lấy đâu mà dám mơ mộng cao xa. Nhưng mà bên cạnh đó, đó bà thấy rất rõ rằng là con đường học là phương tiện rất tốt để cho con của bà chuyển được cái nghiệp mà bà và chồng của bà đã không may mắn thành công. Người mẹ và cha như thế là có tầm nhìn xa, cho nên biết hy sinh và tiện tặng cái phần chi tiêu của bản thân mình, mong một cơ hội làm sao cho con mình có được tương lai thông qua sự học. 4 năm trước khi ông Nguyễn Thiện Nhân được đưa vào vai trò Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đó, thì chính sách ông đặt ra đó là làm sao trong vòng 5 năm đến 10 năm tới Việt Nam có được 20.000 tiến sĩ bằng ngân sách của chính phủ. Và vừa rồi hết nhiệm kỳ đó, người kế nhiệm đã nâng cái con số đó lên thành là 25.000 tiến sĩ cho 86 triệu dân á. Phải nói là con số quá khiêm tốn. Mặc dù chủ trương đó là tốt đấy, nhưng không phải là chính sách quốc gia đã sẵn sàng chấp nhận cho một cái tiến bộ cải cách trong ngành giáo dục đâu. Thì có nhiều người ta vẫn còn có cái nhìn quá xa lạ và thiếu thiện chí về những người có văn bằng. Vì vậy cũng có một số người là có văn bằng giấy, là kiến thức nó không tương thích với những gì mà họ đã được cấp từ một trường. Chuyện đó là một tỷ số thôi. Quốc gia nào muốn phát triển trên hành tinh này cũng phải lấy giáo dục làm đầu hết á. Và xóa nạn mù chữ đó phải được các quốc gia quan tâm lên cái chiến lược hàng đầu. Việt Nam trong thời gian 10 năm trở lại đây đó là rất thành công về vấn đề xóa nạn mù chữ. Sau năm 75 cho đến những năm 90 đó thì mù chữ Việt Nam là nhiều lắm. Bây giờ Việt Nam đã vượt quá xa Ấn Độ, Bangladesh và một số nước ở châu Phi nghèo khó. Thế bởi vì chúng ta có chính sách hẳn hòi. Mặc dù trước đây nó là bao cấp trong giáo dục để cho mọi người đều có cái phương tiện được học ở cấp tiểu học, rồi trung học cấp 2, trung học cấp 3. Bây giờ nó không còn bao cấp nữa, nhưng mà những phương tiện căn bản nhất để giúp cho một người có thể nuôi con em của mình đi học đó, là không mấy khó khăn, bằng cách là nâng cao cái đời sống kinh tế của mọi cư dân lên. Trong đó nạn mù chữ Ấn Độ vẫn chiếm 60-70%. Mặc dù chủ trương của Ấn Độ đó sau này mù chữ đã đi trước chúng ta đến gần 30 năm, do vì dân đông, do vì nạn phân biệt giai cấp, do từ nguồn gốc của tôn giáo mà chương trình và chính sách ấn tượng đó đã không thành công trong thế giới hiện thực tại Ấn Độ. Như vậy việc xóa nạn mù chữ sẽ làm cho đời sống của người được nâng cao hơn, và nỗi khổ niềm đau những bất hạnh do thiếu học mà ra đó theo đó cũng được rút ngắn và hạn chế một cách tối đa. Trong Phật pháp á, giá trị của việc học nó còn có ý nghĩa cao hơn thế. Và nếu như tất cả các trường học trong nước Việt Nam đều có một cái môn đức học hay là cái môn triết học Phật giáo ở góc độ đơn giản và ứng dụng đó, thì chúng tôi cho rằng là ngoài cái việc hay là bên cạnh việc có được kiến thức thông thường từ những ngành nghề được đào tạo trong các cấp bậc học và trong các trường lớp học, con người có thêm được cái chánh kiến, chánh tư duy, tại từ đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì việc mà phát kiến, phát minh, sáng tạo, đóng góp cho xã hội cộng đồng đó, nó sẽ lại càng cao hơn nữa. Cho nên vai trò của việc là học Phật rất là lớn. Do đó ta không nên xem thường mà phải nỗ lực ủng hộ những giá trị đáng được khích lệ đó. Có một điều rất đáng buồn là những nỗ lực trân trọng như vừa nêu không phải lúc nào cũng được hưởng ứng. Các trường lớp Phật học á, tại Việt Nam hiện nay đó, là không nhận được bất cứ một cái hỗ trợ từ ngân quỹ nào của chính phủ hay là của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và cũng không phải dễ dàng gì vận động được quần chúng Phật tử hưởng ứng dạng. Đó là một điều rất là đáng buồn. Trong đó các cái hoạt động về tín ngưỡng đó, chẳng hạn như là lễ chẩn tế hay là lễ trai đàn cầu siêu cho một gia đình có một người quá cố ở tuần pháp thứ ba, thứ năm, thứ bảy, trăm ngày, tiểu tường, đại tường hay các ngày giỗ thì được thực hiện rất là hoành tráng, tốn kém lắm. Cái việc đầu tư cho giáo dục Phật pháp này hầu như là không được Phật tử quan tâm đúng mức. Hầu như Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đây, chúng tôi đang đóng góp với vai trò là phó viện trưởng. Thì nhiều năm trước đó, các vị tôn đức vận động mỗi một tháng được 50 triệu đó là quý lắm rồi, để trang trải tiền lương, điện nước, rồi trang thiết bị văn phòng vân vân, chứ vừa xích thôi. Bây giờ 50 triệu đó là không đủ cho các cái chi tiêu khi mà số lượng sinh viên đó trước đây nó là 100, 200, bây giờ nâng lên thành 2000, và trong tương lai gần đó số lượng đó có thể lên thành 20000. Và số lượng ủng hộ tiền đó vẫn là ở con số 50 triệu mỗi tháng. Trong khi đó giặt giá lên leo thang, điện nước leo thang, mọi thứ leo thang. Tiếp tục nó tồn tại như thế không phải là khó. Nhưng mà để phát triển cái trường Phật học cho đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế đó, thì đó là một thách tố lớn. Vì chúng ta không có tiền đầu tư, thư viện quá nghèo nàn. Cái thư viện của chúng ta nó bằng như một cái phòng của một giáo sư ở nước ngoài, thì lấy đâu mà có sách hay, sách quý, sách nhiều đề tài chủ đề khác nhau cho sinh viên nghiên cứu. Ta cũng không có một phòng đọc, cái thư viện chỉ có sức chứa được cho 10 người ngồi, làm gì? Đó là học viện đấy. Còn các cái lớp trung đẳng hay là cao đẳng ở trên mấy chục tỉnh thành của chúng ta là còn tệ hơn nữa. Nó là cái lớp, cái trường thì thực ra một cái lớp mấy chục mét vuông hết, và hầu như phần lớn không có các cái trường cao đẳng nào, lớp trung đẳng nào mà có một thư viện đúng nghĩa là một thư viện. Những khó khăn như thế hầu như không được các Phật tử quan tâm. Cho nên kiến thức về Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta rút ngắn được những nỗi khổ niềm đau và chuyển hóa nó một cách có nghệ thuật, cũng cùng thời gian công sức sự đầu tư người ta có được kết quả khá lớn. Cho nên khi mà đóng góp cho giáo dục Phật giáo đấy, thì giá trị của đó nó sẽ lớn hơn bất kỳ một đóng góp nào đối với đóng góp cho các Phật sự, chứ tôi dám mạnh dạn nói như thế. Một trường lớp Phật học ra đời đó thì nó là nơi đào tạo của vài trăm, vài ngàn các vị tăng ni trẻ. Mà sau này mỗi người như thế sẽ trở thành là một bậc thầy truyền bá chánh pháp cho tha nhân. Sắp tới học viện phải giải phóng đền bù mặt bằng đó, theo quy định của nghị định 35. Và đây là cái quy định 17 của chính phủ đấy. Mặc dù đất được nhà nước cấp tại Lê Minh Xuân với tổng diện tích là 22 mẫu, nhưng mà tiền bồi hoàn hoa màu đấy và di dời theo hai văn bản quy định về đất đai như vừa nêu đó, thì chúng ta phải tốn tối thiểu là 16 tỷ đồng. Đó là bước một thôi. Bước thứ hai đó là chúng ta phải tốn tiền xóa mặt bằng, vì đây là đất mặn phèn chua, rất là thấp so với cái mặt biển và so với con đường. Thì cứ trung bình mỗi một mẫu như thế ta phải tốn khoảng là 600 triệu để san lấp. Giai đoạn thứ ba là xây dựng. Xây dựng đó thì nó tùy theo thời điểm, giặt giá ngày càng leo thang, sắt xi măng ngày càng mắc mỏ. Cho nên số tiền mà chúng ta dành dụm thì nó chẳng là bao so với những gì mà chúng ta cần để mà xây dựng. Điều đó nó là những cái thách đố đang còn ngổn ngang phía trước. và các trường Phật học khác trên toàn nước Việt Nam cũng là một hoàn cảnh tương tự hoặc là tệ hơn nhiều. Nói như thế không phải là để than, nói như thế để chúng ta thấy là cái vai trò của giáo dục là lớn, nhưng nếu ta không đầu tư đúng mức và quần chúng Phật tử không hiểu được giá trị của đó đó, thì sẽ không thể nào nối kết một bàn tay góp phần đó là xây dựng lên những cái cơ sở giáo dục để chúng ta xóa nạn mù chữ Phật pháp cho người xuất gia, cho Phật tử và cho mọi thành phần trong xã hội nói chung. Kiến thức Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta ứng dụng các Phật sự một cách thành thục với hiệu quả cao, và do đó đầu tư càng nhiều thì càng tốt. Vấn đề 3, năng lực hùng biện được xem là kết quả tất yếu của người có kiến thức Phật pháp. Ta có thể biến kiến thức về các sự kiện về sạc thông qua sự quy luật, thông qua cái quy luật loại suy và quy nạp đó, để nâng lên thành cái kiến thức phổ quát quá. Tương tự, từ những cái kiến thức phổ quát quá mang tính cách là quy luật hay là nguyên lý đó, ta có thể tạo ra những kiến thức ứng dụng trong tình huống và sự kiện cụ thể. Người tu học Phật đó, đến nơi đến chốn đó, sẽ có được cái giá trị lệ lạc này. Cho nên sau khi nghe pháp một thời gian, nghe có phương pháp thì mình khai tâm mở trí, trở nên sáng suốt hơn, thông minh hơn. Những vấn đề mà trước đây đó ta hầu như là mù tịch, bế tắc, bây giờ nghe pháp rồi đó thì chỉ thấy nó sáng sủa vô cùng và giải quyết nó một cách nhẹ nhàng, không có bế tắc gì hết á. Đó là giá trị đối với những người tại gia. Thì người xuất gia sau một quá trình học Phật đó, thì giàu bằng cấp học gì mình không là cái gì so với các giáo sư của các trường đại học hay là các khoa học gia, các nhà bác học, nhưng cái tâm nhìn và sự hiểu biết của họ đó không kém Phật, thậm chí có người là hơn nữa. Đó là giá trị của trí tuệ trong ứng dụng thực tế mà người tu học Phật đó có thể đạt được. Một trong những cái phương diện tích cực khác của tu học Phật đó là ta có được cái biện tài vô ngại. Nói vắn tắt đó, là có được biện tài. Biện tài là cái khả năng phân tích, lý giải một vấn đề cho nên chi tiết, từ chi tiết cho nên nguyên lý. Ta đặt vấn đề từ góc độ nào, người nghe cũng có cảm giác là hiểu rõ một cách tường tận, và do vậy tiếp thu được một cách rất nhanh chóng, cho nên dẫn đến cái kiến thức ứng dụng và tạo ra cái hiệu quả trong sự ứng dụng rất lớn và rất là nhiều. Người như thế được gọi là người có khả năng biện tài. Hiểu theo thuật ngữ ngày nay tức là có khả năng hùng biện. Hùng biện á, một mặt á, nói nôm na đó là cái khả năng đắc nhân tập trong ngôn ngữ, trong diễn đạt, có thể tạo cái không gian ấm cúng trong cái gì đó nó rất là buồn, tạo cái niềm vui trong một cái gì đó nó quá trầm mặc, tạo cái sự phá cười từ một cái không khí nó quá căng thẳng và nghiêm túc. Và hầu như đó là người nghe bị cuốn theo người nói, và người nói nó sẽ tạo điều kiện cho người nghe phản ứng theo những gì mình muốn trình bày. Người như thế được gọi là người có hùng biện. Trong cái biện tài của Phật dạy đó, ngoài cái yếu tố hùng biện vừa nêu, nó còn có khả năng là xây tâm người, hướng cái lý tưởng của người từ phương diện tiêu cực trở nên tích cực, từ phương diện là sống với bản năng như là những thói quen, trở nên là nỗ lực chuyển hóa nó để làm mới con người của mình theo chiều hướng tích cực. Một ứng dụng khác của biện tài vô ngại là một vấn đề rất đơn giản. Người có tu học Phật đó, dưới góc độ bác học đa văn, sẽ có thể triển khai nó 10 buổi, 20 buổi, thậm chí là 1 năm tùy theo yêu cầu, mà vẫn không cảm thấy là bị cung đẳng. Bởi vì tự giác nó sẽ giúp cho chúng ta mở được chiếc chìa khóa là vô tận tạng, tức là kho tàng không giới hạn, không cùng cặn, không biên giới, không bị cạn kiệt như là các cái quặng mỏ ở dưới lòng đất. Và nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn có ở trên bề mặt của hành tinh này. Cho nên tuệ giác mà soi thấu tới đâu đó, người ta sử dụng được cái tiềm năng trở thành một hiện thực tối đa, sẽ hoài mà vẫn không hết. Đó là điều mà chúng ta phải thừa nhận để thấy được cái giá trị đặc biệt của nó. Người có khả năng biện tài sẽ dễ dàng thuyết phục quần chúng bằng việc phân tích, dẫn dụ bằng các phương diện khác nhau để giúp cho người nghe từ việc xa lạ với chân lý đến sự chấp nhận chân lý và trải nghiệm nó với niềm vui, hạnh phúc và sự bình an. Tính khoa học, logic về diễn đạt, cái hợp lý trong phân tích sự kiện và vấn đề sẽ làm cho một nhà có cái khả năng biện tài nhờ vào tự giác đó, sẽ giúp cho người chưa hiểu được chân lý dễ dàng đó, chấp nhận được chân lý. Cho nên đó, trong xã hội thì có đức không vẫn chưa đủ. Cái tài đây nó phải được đâm đo bằng tự giác. Và khi tự giác đó, làm thước đo cho cái tài và khả năng đó, thì người ta sẽ không trở nên cống cao ngã mạn và đã phục vụ cho các quyền lợi chân chính của con người. Ở một phương diện khác, người có khả năng biện tài luôn dương hướng cái kiến thức Phật pháp và kiến thức thế học của mình vào sự ứng dụng và hành trì để giải quyết những vấn nạn đang diễn ra, đã có mặt và sẽ có mặt, chứ phải dừng lại ở kiến thức bình thường. Lấy đây làm cái thước đo, đo để đánh giá lại mình là trong thời gian qua đó, việc mình đi học ngành nghề này, kiến thức nọ, cấp bậc kia, trên thực tế là vì cái gì, cho ai? Không phải là học suốt cuộc đời là tốt, học phải ứng dụng, học phải phục vụ. Nhưng mà học mà đến lúc mà mình xong việc học rồi là giặc hữu đế thì cũng bằng thừa thôi. Cho nên phải gắn liền cái việc học với ứng dụng và tạo ra cái tính giá trị hiệu năng trong việc ứng dụng đó, thì người khác người ta mới đồng tâm và thấy rõ được giá trị mà hưởng ứng để giúp đỡ cho chúng ta vượt qua những khó khăn. Người có khả năng hùng biện theo tinh thần vô biện tài, biện tài vô ngại đó, sẽ giúp cho cái kiến thức chân lý đó được xác định như là đinh đóng cột, và đó lúc đó nó tạo ra cái sự khích lệ lên dây cót, thôi thúc, dẫn dụ, đưa lối, dẫn đường để giúp cho người đang có nhu cầu học Phật pháp này đó, đi vào trong cái quỹ đạo chân chánh đó, chứ không có lệch lạc sang bất cứ một cái đường rầy nào khác. Vấn đề 4, giáo dục của tự giác là dẫn đến kết quả hạnh phúc lớn hay là hạnh phúc vĩ đại? Khi ta đánh đồng mà giá trị lớn nhất của giáo dục đó là con đường ngắn nhất cho một sự phát triển bền vững một đất nước hay là một xã hội cộng đồng, thì các thành tựu từ giáo dục là cần phải được đánh giá với giá trị đích thực của nó. Trong kinh Tạng Pali có một thuật ngữ được Đức Phật chê chữ mà chúng ta đã có dịp phân tích nhiều lần tại đây là giáo hóa thần thông. Chữ giáo hóa nó nếu ta thay thế bằng cái thuật ngữ hiện đại là giáo dục và nó kết với chữ thần thông đó, thì nó có thể được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một, giáo dục là một phép màu, thần thông đây là một phép màu. Tại sao như thế? Là vì nó có khả năng chuyển hóa phàm tình thành thánh trí, người phàm trở thành bậc thánh, kẻ khổ đau trở nên an vui và hạnh phúc, các bế tắc có cơ hội được khai thông. Về thứ hai, phép màu quan trọng nhất là giáo dục. Dù theo cái nghĩa nào đi nữa thì cái niệm giáo hóa thần thông vẫn có ý nghĩa rất là ấn tượng. Cho nên kể từ khi giác ngộ với cội Bồ Đề đó, thì ta không thấy Đức Phật khích lệ năm loại hình thần thông thông thường mà các vị đạo sĩ ngoại đạo có thể đạt được do sự huấn luyện do sự nỗ lực chân chánh của họ. Chẳng hạn như là thằng Túc Không có khả năng bay trên mặt đất hay là động thổ, khả năng khi nghe cái thông là nhìn xa khỏi những cái giới hạn tới không gian vật lý, rồi khi nghĩ thông là có khả năng nghe các loại sóng âm của nhiều loại chủng loại sinh vật khác nhau, trong đó có các hương linh. Tha tâm thông là cái năng lực hiểu rõ được cái tâm trạng, cái suy nghĩ, cảm xúc, thái độ, nhận thức trong từng tâm của con người và các loài động vật khác nhau. Biến hóa thần thông tức là làm phép, làm bùa, biến nước thành lửa, biển thành núi, núi thành sông, tạo ra những cái mầu nhiệm đặc biệt mà những người bình thường không làm được. Theo Đức Phật á, năm thứ này không quan trọng, không khéo nó làm cho con người bị đắm nhiễm. Việc sử dụng sai mục đích của nó sẽ làm cho người ta trở nên là một tội đồ. Và giá trị lợi lạc của nó là lợi bất cập hại, tức là cái hậu quả tiêu cực của nó bao giờ cũng nhiều hơn là những giá trị đích thực nó có thể cung cấp. Cho nên hầu như là Đức Phật đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần khái niệm giáo hóa thần thông. Lấy thần thông với nghĩa là một phép màu, để cho thấy rằng là việc giáo dục đúng phương pháp á, có thể tạo ra một sự thay đổi rất đặc biệt mà con người không thể ngờ được. Cái ấn tượng đó, giá trị đó nó cần được thừa nhận một cách nghiêm túc. Nhiều vị giảng sư và pháp sư của Phật giáo đó, bằng cấp đôi lúc mới đến lớp 5, lớp 6 thôi, nhưng mà khả năng biển tài của các vị ấy là vô ngại. Là bởi vì không phải vì người đó giỏi, rất đơn giản là người đó biết học theo Phật Pháp, nó đúng được một phần nào đó của Phật Pháp thôi là đã trở nên đặc biệt rồi. Cho nên người giỏi ở trong Phật á, không phải là bản người đó giỏi, mà bởi vì nhờ giáo pháp của Phật quá cao siêu, cho nên đi đúng với lời Phật dạy thôi, nó đúng lời Phật dạy thôi là đã được biết bao nhiêu người ta mến mộ rồi. Là do vậy đó, khi được bến mộ ta phải thấy rõ là mình không lại gì hết á, là vì mình ăn ké cái phước, cái trí tuệ của Đức Phật thôi. Và chúng tôi tự tin và chủ quan không đến nỗi quá đỗi rằng đó là một người tốt nghiệp trung cấp Phật học, nếu học có phương pháp, có người hướng dẫn đó, trình độ chắc chắn là hơn hẳn một người có cái văn bằng cao đẳng thế học. Một người tốt nghiệp cao đẳng Phật học chắc chắn sẽ hơn những người có cái bằng cử nhân một cái đầu. Một người tốt nghiệp cử nhân Phật học chắc chắn là cao hơn và hiểu sâu hơn một người tốt nghiệp thạc sĩ. Một người tốt nghiệp thạc sĩ Phật học chắc chắn sẽ cao hơn và hiểu sâu hơn những người có bằng tiến sĩ và hậu tiến sĩ ở ngoài đời. Và thậm chí nếu học tốt nữa đó, mọi người có cái bằng cao đẳng Phật học thôi có thể là ngang bằng hoặc là hơn tầm của một người có tiến sĩ cùng các ngành học khác. Tại vì giá trị Phật học nó siêu việt hơn các ngành học còn lại qua thế gian. Trong thời hiện đại đó thì việc hoằng hóa không chỉ đơn thuần là tấm lòng và đạo đức. Nhà giáo dục Phật giáo, nhà hoằng pháp, các bậc trụ trì, các tu sĩ nói chung phải hơn người thế gian một cái đầu về kiến thức, và đặc biệt nữa phải hơn họ một cái đầu về sự hành trì. Kiến thức đó là phải làm cho người ta bội phục, hành trì nó phải gương mẫu để làm cho người ta cảm thấy đó là tấm gương để noi theo, thì chắc chắn rằng các vị Phật sự đó đến đâu là thành công đó, chủ sướng gì là có người hưởng đó, nỗ lực làm việc gì là kết quả như ý sẽ có mặt ở hiện tiền, chứ không phải chờ đến chúng ta qua đời hay là tái sanh về một cảnh giới cực lạc Tây Phương hay là cực lạc Đông Phương vân vân. Cho nên trong đoạn kinh này Đức Phật nói là giáo hóa tất cả mọi người đó là kết quả tất yếu của việc tu học đa văn về Phật pháp. Và câu cuối cùng á, tất dĩ đại lạc, là tất cả mọi người đều được lợi lạc lớn. Đã từ lâu chúng tôi thầm mơ ước rằng đó, đến một lúc nào đó đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước, giáo hội Phật giáo của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và các cái hội đồng Phật giáo ở các quốc gia còn lại trên hành tinh cũng đều có một cái quy chuẩn căn bản nào đó. Chẳng hạn như quy định rằng muốn làm một vị trụ trì đó, tối thiểu phải có cái bằng cao đẳng Phật học, mà tốt hơn nữa phải là cử nhân Phật học. Xa hơn nữa đó, để được tiếp nhận giới phẩm tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, tức là cụ túc về đời sống đạo đức ấy, thì cũng phải có tối thiểu là cái bằng cao đẳng hay là cử nhân Phật học. Như vậy khi trở thành một ông thầy hay là một vị sư cô đó, thì trình độ Phật pháp của những vị này nó là phải ở một chuẩn mực là khá cao, tức là hơn được thạc sĩ bên ngoài một cái đầu. Thì lúc đó chúng ta không lo gì Phật giáo không phát triển được hết đó. Vẫn còn đây đó những sự khập khiễng trong các ngôi chùa, vẫn còn đây đó sự khập khiễng trong thành phần lãnh đạo của giáo hội, vẫn còn đây đó những sự khập khiễng về cái kiến thức Phật học và sự hành trì Phật học dưới góc độ là chứng nghiệm và chứng đắc. Cho nên đó là Phật giáo chưa phát triển được một cách đồng bộ. Chúng ta không thấy được cái tầm chiến lược như Đức Phật đã phát thảo trong bản kinh này đó, là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta đó, thì về lâu về dài đó, Phật giáo nó sẽ bị khựng trở lại. Cũng giống như là một cái gia tài rất là đặc biệt, nhưng mà rơi vào bàn tay của những người nông dân, thì dầu cho cái giá trị của nó là có là kim cương hay là hơn kim cương đi nữa, thì việc sử dụng của nó cũng ở một mức độ rất là giới hạn. Thì giống như vài chục năm trước, người ta đã từng kể lại những cái câu chuyện như là cổ tích mà có mặt trong thế giới hiện thực, là người Campuchia không biết sử dụng vàng, đổi vàng lấy muối, đổi vàng lấy gạo, tại vì ta không thấy được giá trị của nó. Nhưng mà đối với một người có kiến thức về kinh tế và các cái giá trị giao quán bằng sự quy đổi, thì vàng nó có giá trị rất trăm nghìn lần so với muối bình thường, phải không ạ? Thì tương tự chánh pháp của Đức Phật là kim cương, là ngọc ngà, châu báu, vàng rất quý. Mà nếu chúng ta chỉ có một trình độ căn bản ở mức độ nông dân thì làm sao sử dụng hết được. Ở mức độ cử nhân thì ta chúng sử dụng khá ở mức độ cử nhân, ở mức độ tiến sĩ ta sẽ sử dụng nó ở mức độ tốt hơn. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phê bình chỉ trích những người không có nhân bằng học gì, mà phải thấy rõ là bên cạnh cái đời sống giới đức mà mối quan tâm của đạo Phật là quan trọng bậc nhất đó, thì cái kiến thức Phật pháp tối thiểu ở góc độ này ta cần phải có, để việc hành trì nó có kết quả rất nhanh chóng, lệ lạc của nó rất là rộng, và nó làm cho Phật giáo có mặt khắp mọi nơi và mọi chỗ. Đó là nội dung và cũng là thông điệp của phần thứ 5 trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Thì ta xin kết thúc tại đây.